Thưa anh, kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe lời của Chúa một lần nữa. Mình xin chúng ta cùng theo dõi. Tôi xin đọc Hebrews đoạn 6 từ câu 13 đến câu thứ 20. Khi Đức Chúa Trời hứa cùng Abraham, và vì không thể chỉ đấng nào lớn hơn, nên Ngài chỉ chính mình Ngài mà thề với người rằng: chắc ta sẽ ban phước cho ngươi nhiều và khiến hậu tự ngươi sanh sản đông thêm. Ấy Abraham đã nhịn nhục đợi chờ như vậy rồi mới được điều đã hứa. Người ta thường mượn danh một đấng lớn hơn mình mà thề, phàm có cái lấy điều gì thì lấy lời thề mà định. Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định Ngài là chắc chắn không thay đổi thì dùng lời thề, hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó và về hai điều ấy Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối, mà chúng ta tìm được sự yên ủi lớn mạnh là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náu mà cầm lấy sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta. Chúng ta giữ điều trông cậy này như cái neo của linh hồn vững vàng, bền chặt, thấu vào phía trong màn, trong nơi thánh mà Đức Chúa Giêsu đã vào như đấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Melchizedek. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Chào kính yêu của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Ngài. Lạy Chúa, Ngài đem chúng con đến đây sáng nay, Ngài có điều phán dạy với chúng con. Xin cho lòng của chúng con khiêm nhu trước Chúa. Xin cho chúng con gặp Ngài trong lời của Ngài. Chúng con dâng thì giờ này trong sự hướng dẫn của Ngài và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, có một người Nga tin Chúa, ông trở về Moscow vào năm 1993. Ông rất là muốn hòa nhập với những người dân địa phương, nhưng mà không biết tại sao. Người ở đây thì biết rõ ông không phải là người Nga bản địa. Hỏi những người bạn cùng làm việc, phải chăng là bởi ông mặc quần jean, hay là ông mang áo của đội bóng rổ Chicago Bulls? Không, họ trả lời. Như vậy thì điều gì? Ông hỏi như vậy thì họ đáp: khuôn mặt của bạn. Ông nói: khuôn mặt tôi à? Làm sao? Thì ông cười và ông nói rằng: nó có khác chi với các bạn đâu. Họ nhìn nhau, cái họ hội ý xong rồi họ đáp: trên mặt bạn có hy vọng. Trên mặt chúng ta có hy vọng. Người Cơ Đốc chúng ta sống ở một cái giữa thế giới nói cái điều này chúng ta có thể là ngạc nhiên, là tin buồn về cái dịch, về cái dịch Covid toàn cầu đó, với số lượng hiện nay đó, tổng số người chết trên 2 triệu trong năm 2020 vẫn chưa là quá tệ. Nó chưa phải là đứng đầu bảng. Nó chỉ cao hơn số cái người tự tử trong năm 2020 mà thôi. Là số người tự tử trong năm 2020 đó là gì? Là lên tới con số tương đương với 1,5 triệu người rồi. Và nó vẫn chưa vượt qua tổng số người chết vì rượu. Số người chết vì rượu là 2,5 triệu. Số người chết vì thuốc lá là 5,1 triệu. Ung thư là 8,2 triệu. Và cái dẫn đầu bảng đây là cái chỗ mà chúng ta mới thật đáng là buồn đây này. Cái tin buồn là cái chỗ này đây này. Đứng đầu bảng 42,6 triệu trẻ em chết vì phá thai năm 2020. Và con số này người ta ước tính rằng sẽ còn tăng rất nhiều trong năm 2021 này. Đây là cái tin đáng buồn. Con người có hy vọng không? Hy vọng của con người đặt ở chỗ nào? Và hy vọng là gì? Mà luân lý, mà đạo đức nó trở nên đúng sai lẫn lộn và càng ngày càng đi xuống. Cái thế giới mà Phao-lô mô tả không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời này. Trong đó chúng ta cũng phải đương đầu với những sóng gió cuộc sống không khác chi mọi người xung quanh. Chúng ta đi cùng một khó khăn với mọi người. Cái điều duy nhất mà chúng ta khác với mọi người xung quanh là chúng ta có hy vọng. Và hy vọng đó của chúng ta đó, nó không cậy vào bản thân, không có chờ sự may rủi của hoàn cảnh, nó cũng không chờ vào cái sự thay đổi của cái thể chế của chính phủ nó khá hơn hay không. Hy vọng của chúng ta nó nâng chúng ta lên cao và thuộc về một thế giới khác, một tương lai phước hạnh đời đời, mà trong đó chúng ta đặt ở trong sự thành tín của Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên dù là rối loạn ở bên ngoài hay là những bối rối nào bên trong chúng ta, thì sách Hebrew đoạn 6 đã mở cho chúng ta nhìn sâu vào trong tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ngài muốn chúng ta có một sự yên ủi lớn khi chúng ta nhận biết Chúa đã cam kết với chính mình Ngài, Ngài thấy chúng ta vào nước Ngài an toàn. Và vì vậy chúng ta sẽ giữ điều trông cậy này như cái neo của linh hồn, vững vàng, bền chặt, thấu vào trong màn. Chúng ta sẽ suy gẫm Hebrew đoạn 6 từ câu 13 đến câu 20 với hai ý. Vậy là neo linh hồn nơi Chúa có nghĩa là gì? Và làm sao chúng ta tiếp tục neo linh hồn mình nơi Chúa? Thứ nhất, neo linh hồn mình trong Chúa có nghĩa gì? Neo linh hồn mình trong Chúa là bám chặt hy vọng trong lời hứa của Ngài và đặt trên một sự cam kết đã được đồng ấn. Thứ nhất, neo linh hồn trong Chúa là bám chặt hy vọng trong lời hứa của Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, sách Hebrew được viết với mục đích mở cho chúng ta nhìn thấy cái con đường của mình, con đường đức tin của mình từ ban đầu đi đến cuối đường trong sự bảo đảm của Chúa. Chúng ta sẽ nhìn thấy, sách Hebrew mở cho chúng ta thấy con đường đức tin của mình từ ban đầu cho đến cuối cùng trong sự bảo đảm của Chúa. Trong khi đó chúng ta vẫn còn nhìn về tương lai ở những cái kỳ vọng tốt đẹp, thì thực tế trong hiện tại, mỗi ngày chúng ta đang sống đây, có những khủng hoảng về đức tin, có những buồn phiền, vì trong thực tế là chúng ta vẫn chưa có sự tăng trưởng thuộc linh đúng mức. Và rồi chúng ta sẽ có nhiều khi chúng ta cũng lo sợ là Đức Chúa Trời kết án mình nữa, phải không nào? Từng hồi, từng lúc những cái điều này đó nó tác động vào trong chúng ta. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta đi một cách buồn rầu trước mặt Ngài. Tôi xin được lặp lại, Đức Chúa Trời không muốn chúng ta đi một cách buồn rầu trước mặt Ngài. Mà vì vậy cho nên buổi sáng hôm nay Ngài đem chúng ta đến đây, Ngài muốn chúng ta có thể được nghe, chúng ta có thể cảm nhận được sự đổ lòng ra của Đức Chúa Trời. Ngài muốn chúng ta tại đây khi đứng lên và khi ra về, chúng ta có thể nói rằng đây là điều của con, đây là điều con sẽ ôm lấy, và đây là điều Chúa cam kết cho con, và con sẽ ra về với một sự yên ủi lớn. Con sẽ ra về với một sự yên ủi lớn. Điều gì? Đức Chúa Trời cam kết gì với tôi để tôi có thể tìm được sự yên ủi lớn mạnh? Ngài muốn tôi nhìn vào bản chất không thể lay chuyển của Đức Chúa Trời ở trong lời hứa của Ngài. Tác giả khi mà viết cái đoạn này là dường như là quá ngạc nhiên mà muốn nói rằng hãy nhìn đi, hãy nhìn xem, nhìn vào lịch sử, nhìn vào cái kinh nghiệm của Abraham để thấy điều Đức Chúa Trời đã làm và Ngài sẽ làm trong chúng ta như Ngài đã làm trong Abraham. Kinh Thánh chép khi Đức Chúa Trời hứa cùng Abraham và vì không thể chỉ đứng nào lớn hơn nên Ngài chỉ chính mình Ngài mà thề với người rằng chắc ta sẽ ban phước cho ngươi nhiều và khiến hậu tự ngươi sanh sản đông thêm. Chúng ta chú ý ở đây hai điều lớn mạnh. Thứ nhất là Đức Chúa Trời hứa, và thứ hai Ngài chỉ chính mình mà thề. Trước hết Đức Chúa Trời hứa, Ngài hứa gì với Abraham? Ngài hứa là Ngài sẽ ban phước, Ngài sẽ làm cho Abraham nên một dân lớn. Lời hứa này từ bao giờ? Từ cái ngày đầu mà khi Abraham bắt đầu đi theo Chúa, ông bỏ quê hương, ông đi theo Chúa, ông đeo đi theo Chúa bởi đức tin. Và cái lời hứa này cứ tiếp tục theo đuổi cuộc đời của Abraham trong một cái điều kiện nan giải, trong một cái điều kiện là con người yếu đuối và ông với lại Sarah thì đã quá lớn tuổi rồi. Ở trong một cái điều kiện nan giải và yếu đuối của con người. Nhiều năm sau, chúng ta biết là trong đến đoạn 15, mà khi mà Đức Chúa Trời nhắc lại lời hứa, Chúa Trời nhắc với Abraham phần thưởng của ngươi sẽ lớn lớn thì trong cái sự thiếu sót của mình, ông nói Chúa ơi, lạy Chúa Jehovah, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con. Chúng ta thấy ông yếu đuối. Nhưng mà Đức Chúa Trời dẫn ông ra ngoài và Chúa nói là bây giờ ngươi hãy ngó lên trời đi. Và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Abraham ngày đó có đếm nổi hết sao không? Chúng ta ngày nay cũng không đếm hết nổi sao dòng dõi của Abraham. 25 năm bám chặt lấy hy vọng và lời hứa cho đến khi mà được Chúa ban cho Isaac. 25 năm bám vào lời hứa. Bây giờ theo cái ngôn ngữ của Tân Ước có nghĩa là gì? Giữ điều trông cậy như cái neo của linh hồn. Ông giữ cái điều trông cậy đó. Và Abraham đã dâng con là Isaac khi bị thử thách. Bây giờ và phán rằng sau khi ông dâng con, hẳn như là Đức Chúa Trời không có ngài thử xem cái đức tin của ông bám vào lời hứa đó như thế nào. Thì sau khi mà câu chuyện đó qua thì Chúa phán với Abraham như thế này. Đức Chúa Trời phán: vì ngươi đã làm điều đó không tiếc con ngươi, tức con một ngươi, thì ta lấy chính mình ta mà thề rằng sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi như nhiều như sao trên trời, đông như cát dưới biển. Sáng thế ký đoạn 22 câu 16. Đức Chúa Trời hứa, Đức Chúa Trời hoàn thành. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta ngạc nhiên quá không? Khi mà lời hứa của Chúa đã đủ bảo đảm chưa? Chúa hứa thì đã đủ bảo đảm rồi, yes, phải không? Nhưng mà tại sao mà ngài chỉ chính mình ngài mà thề để làm gì? Để đem chúng ta lần nữa vào cái chỗ neo linh hồn mình, bám hy vọng mình vào sự cam kết đã được đóng ấn của Chúa mà tìm được sự yên ủi lớn mạnh. Câu 16-17 như thế nào? Người ta thường mượn danh của một đấng lớn hơn mình mà thề, phàm có cãi lấy điều gì thì lấy lời thề mà định. Đức Chúa Trời cũng vậy. Đức Chúa Trời không chỉ ban lời hứa, ngài còn xác định lời hứa bằng lời thề. Khi mà một tổng thống, khi mà ông lên trên, ông hứa nghị nguyện trước toàn dân, thì ông đặt tay lên đâu? Ông đặt lên nghiên thánh, phải không nào? Ông đặt lên nghiên thánh là hàm ý gì? Ông nhờ đấng cao trọng hơn chứng rằng xin Chúa chứng cho con. Có ai lớn hơn Đức Chúa Trời không? Mà vì không có ai lớn hơn Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời phải lấy gì? Lấy chính danh ngài mà thề. Danh ngài là danh gì? Là danh của thành tín, là danh của đấng giữ lời giao ước, là danh của đấng không thể tự dối mình, là danh của đấng có quyền năng thực hiện lời hứa. Đây không phải là khả năng, đây là bản tánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hứa thì đã đủ rồi, ngài lấy danh ngài mà thề. Điều này rõ ràng không phải là vì ngài, mà là vì ai? Là vì Abraham. Vì Abraham. Câu 17: Đức Chúa Trời tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định ngài là chắc chắn không thay đổi. Ngài muốn Abraham và những kẻ lời hứa biết ý định ngài là chắc chắn và không thay đổi, thì dùng lời thề hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó, tức là gì? Lời hứa và lời thề. Thì hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó, và về hai điều ấy Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối. Vì thế cho nên ngạc nhiên, không có căn cứ trên lỗi lầm và thiếu sót của Abraham, không căn cứ trên những sự thiếu sót của Abraham, Đức Chúa Trời vẫn giữ lời hứa và Isaac đã được sinh ra. Ngài hứa, ngài thề để Abraham biết ý định không thay đổi mà ông tìm được sự an ủi lớn. Như vậy, bây giờ trở về với chúng ta sáng nay hiện nay, Kinh Thánh đem chúng ta vào cái câu chuyện của Abraham, cái kinh nghiệm của Abraham cho chúng ta sáng nay để làm gì? Hay nói là cách khác, Abraham có liên hệ gì với chúng ta? Lời cam kết không thay đổi cho Abraham nó có liên hệ gì với tôi và quý vị? Trong khi đó tác giả lại cái khẳng định trong câu này nè, tác giả lại đem cả tất cả những người tin Chúa vào, và tác giả nói thế này: để chúng ta tìm được sự yên ủi lớn mạnh là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náu mà cầm lấy sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta. Tác giả Hebrew bao gồm chúng ta trong giao ước của Chúa với Abraham. Có hai điều mà người tin Chúa liên hệ đến Abraham. Thứ nhất là dòng dõi của lời hứa. Thứ hai là những kẻ trốn đến nơi ẩn náu. Thứ nhất, những kẻ hưởng lời hứa là ai? Chúng ta không thể hiểu sai được. Điều này rõ ràng là Abraham và dòng dõi của ông là người Do Thái. Nhưng mà còn ai nữa? Trong Galati, Phaolô ông viết như thế này, đoạn 3 Galati đoạn 3 câu 29: lại nếu anh em thuộc về đấng Christ thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Nếu anh em thuộc về Chúa Giêsu, anh em là dòng dõi Abraham của đức tin. Nếu chúng ta thuộc về Đấng Christ, chúng ta thuộc về Đấng Christ chưa? Mình thuộc về Đấng Christ chưa? Rồi. Chúng ta là dòng dõi của Abraham thuộc linh, là dòng dõi của người có đức tin thật. Chúng ta là người kế tự theo lời hứa. Còn nữa, chúng ta là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náu. Cái nhóm từ trốn đến nơi ẩn náu này, nó nói về một thành cựu ước trong cựu ước, được mô tả trong sách Dân số ký đoạn 35 và Giô-suê đoạn 20. Đức Chúa Trời chỉ định 6 thành sau khi họ, Đức Chúa Trời trước khi họ vào Canaan, Đức Chúa Trời chỉ định họ là phải đặt riêng ra 6 thành, 3 thành bên này sông Giô-đan, 3 thành bên kia sông Giô-đan. Và những cái thành đó, cái con đường đến thành này nó phải được khang trang, phải luôn luôn được chăm sóc, và phải có một cái bảng chỉ dẫn. Trên cái bảng chỉ dẫn nó đề là gì? Thành ẩn náu. Để làm gì? Để kẻ sát nhân, bất kỳ giết ai, có thể kịp chạy vào trước khi bị trả thù. Nếu quý vị có kinh nghiệm ở Việt Nam mình, khi mà đi qua Long Khánh, mấy người đụng xe một cái họ làm gì? Họ chạy ngay vào trong nhà thờ. Đó cũng là một phần của cái điều đó đó quý vị. Trong thời gian đó thì cái người mà chạy vào trong phần thành ẩn náu đó, bây giờ họ biết, không biết lý do gì họ chạy trong thành ẩn náu đó, thì các trưởng lão trong thời gian người này ở trong đó, thì các trưởng lão phải xem xét cái người này không có ý giết người, người này không có ý giết người thì sẽ được sống trong thành, người này sẽ được sống trong thành. Nhưng mà rồi đó, cho đến khi nào người này sẽ ở suốt đời trong đó hay sao? Cho đến khi Chúa ở chỗ này, thầy quan cho chúng ta biết là cho đến khi thầy tế lễ đương chức qua đời, thầy lễ tượng thần phẩm đương chức qua đời. Đây, khi mà thầy tế lễ đương chức qua đời thì người này có thể trở về, không ai đụng chạm đến người này hết, không ai có quyền gì trên người này hết. Ở đâu ra cái lý ý tưởng này? Ở đâu ra cái suy nghĩ này? Trí óc con người không thể nghĩ tới điều này. Ở đây nó thuộc về mặc khải của thiên đàng, mở trước cho chúng ta một cái lẽ đạo rất là quan trọng. Lẽ đạo gì? Cũng như ngày xưa, khi thầy tế lễ thượng phẩm chết, tội nhân được tự do, thì câu 20, Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm, Ngài đã chết, Ngài đã sống lại, và chúng ta được tự do. Và khi chúng ta ẩn nấu trong thành của Ngài, Chúa Giê-xu là thành ẩn nấu đời đời của chúng ta. Như cái câu chuyện ngày xưa, hình bóng đó để dành cho chúng ta ngày hôm nay, ẩn náu trong Chúa Giê-xu thì chúng ta được tự do, chúng ta được không có đụng chạm, không có gì trên quyền chúng ta nữa. Đây là lời hứa, đây là lời hứa chúng ta cần phải ôm nắm lấy. Đây là lời cam kết của Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta được gì? Chúa Giê-xu còn là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời thì có nghĩa là gì? Từ muôn thuở về trước thì Ngài đã có, và cho tới đời đời về sau thì Ngài vẫn có. Cho nên sự cứu chuộc của chúng ta liên hệ cả cõi đời đời. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là sự cứu chuộc nằm trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Trong quá khứ là như thế nào? Trong quá khứ chúng ta được tha khỏi án phạt của tội lỗi. Trong hiện tại chúng ta được cứu chuộc khỏi cái sự hiện diện của tội lỗi trong hiện tại, và trong tương lai chúng ta được cứu chuộc khỏi sự hiện diện hoàn toàn vĩnh viễn trong tương lai. Chúng ta được tha khỏi án phạt tội lỗi trong quá khứ, chúng ta được giữ khỏi quyền lực tội lỗi trong hiện tại, và cất khỏi sự hiện diện của tội lỗi trong tương lai. Đây là sự cứu chuộc hoàn toàn. Đây là lời hứa, đây là lời thề của Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em mình, trước khi mình tin Chúa mình không biết mình làm cái gì đó, đừng có để cái mặc cảm, hay đừng có để nó theo đuổi suốt cuộc đời của mình. Chúa đã giải quyết rồi, thầy tế lễ đã chết, mà chúng ta được tự do mà. Rồi, đây là việc Đức Chúa Trời đã cam kết cho người ẩn náu trong Chúa Giê-xu biết. Ý định của Ngài là chắc chắn và không thay đổi. Phaolô nói đây là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người. Bây giờ mở ra. Chúng ta từ là một nhân không có lời hứa, không có Đức Chúa Trời, bây giờ thì sự trông cậy đó đợi ở trước mặt chúng ta. Ôi cái tấm lòng nhân từ của Chúa thấu hiểu cái sự yếu đuối của chúng ta. Ngài thấu hiểu cái sự yếu đuối mình không mà mày Ngài hứa như vậy? Yes. Ngài hứa khi Adam còn yếu đuối mà Ngài hứa trong chúng ta khi chúng ta còn yếu đuối, còn thiếu sót. Ngài Chúa như nói là ta còn gì để nói với con hơn nữa, khi ta đã hứa rồi, ta thề rồi, ta đã cam kết chính mình ta sẽ thấy con trong nước ta an toàn vĩnh viễn. Tất cả chỉ dẫn đến một điều thôi, để sáng hôm nay chúng ta đứng lên, chúng ta tìm được sự yên ổn lớn mạnh. Đây là mục đích của đoạn 6 này cho chúng ta biết. Bây giờ làm sao để tiếp tục neo linh hồn mình trong Đấng Christ? Neo theo Chúa, tức là giữ, tiếp tục giữ linh hồn mình trong Đấng Christ là neo theo Chúa thấu vào trong màn. Thứ nhất, cái thứ hai, neo theo Chúa trong sự nhịn nhục và đợi chờ. Thứ nhất, neo theo Chúa thấu vào trong màn. Câu 19-20, chúng ta giữ điều trông cậy này như cái neo của linh hồn vững vàng, bền chặt, thấu vào phía trong màn, trong nơi thánh mà Đức Chúa Giêsu đã vào như đấng đi trước của chúng ta. 100 năm, khoảng 100 năm sau Chúa, thì Hoàng đế Trajan, ông này á, là ông có cái câu nổi tiếng, ông nói là, cuộc đời ông nói như thế này, ông nói, ta đã hưởng hết tất cả mọi vui sướng trên đời. Và cuối cùng thì ông nói là, linh hồn ơi, ngươi sẽ đi đâu? Ông Trajan là một người bách đạo Chúa, khủng khiếp. Và ông lưu đày giáo phụ Clement của thành Roma đi Crimea thuộc miền nam của xứ Ukraine. Nhưng mà lưu đày thì không có làm cho giáo phụ Clement im lặng, ngược lại thì ông dẫn những người ở Crimea tin Chúa. Mà khi mà Hoàng đế Trajan biết được cái tin này, ông tức lắm, ông bực mình lắm. Ông ra lệnh cột giáo phụ Clement xuống. Vào đâu? Vào trong một cái neo bằng sắt mà ném ông xuống biển. Nhưng mà ông không biết rằng cái niềm hy vọng của người tin Chúa không có nằm dưới biển, không có phải cái neo nằm dưới biển, mà nó ở đâu? Thấu vào trong màn. Có nghĩa là gì? Là thấu vào nơi chí thánh của thiên đàng. Và nơi chí thánh của thiên đàng, nơi Chúa Giêsu đã vào trước chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, năm vừa qua thì bỗng chốc thấy đời sống của mình quá mong manh phải không? Quá khó khăn phải không? Quá vất vả phải không? Đi đâu thì cũng bị hạn chế. Mang cái mặt nạ, mang cái cover, thấy có quá khó chịu không? Làm việc với nó quá nóng nảy không? Đến mà nhiều lúc phải nghĩ cái tai là để nghe chứ đâu phải là để treo cái gì. Rồi cách ly, rồi trôi dạt khỏi lời Chúa, rồi bắt đầu nghi ngờ, rồi biếng nhác trong việc học lời Chúa. Kinh thánh rồi dần dần không còn hấp dẫn nữa. Rồi trong cái sự thờ phượng nó mất đi cái sự ca ngợi đi. Cuộc đời của Abraham không phải là cuộc đời của trôi nổi vô định. Ông đi đâu có hai điều ông luôn luôn có, là điều gì? Lập bàn thờ thờ phượng và đào giếng. Lập bàn thờ để ông nối kết, ông bám với Chúa, ông neo vào trong Chúa. Và đào giếng để ông neo vào cái ân phước của Chúa, làm tươi mát linh hồn của ông. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết cái sự thờ phượng, thiếu sự thờ phượng, thiếu sự cầu nguyện thì coi chừng chúng ta đang trôi, chúng ta đang trôi vào những cái hứa hẹn của thế giới này. Bây giờ thế giới nó hứa hẹn nhiều lắm, mà coi chừng thiếu thờ phượng, thiếu cầu nguyện, thiếu lời Chúa, chúng ta sẽ trôi dần vào cái hứa hẹn của thế giới này. Chúng ta đang bị trôi đi trong nguy hiểm. Chúng ta có một Đức Chúa Trời kỳ lạ. Ngài đến sống với như chúng ta, Ngài chết cho chúng ta. Chúa của mình nó không có ra lệnh là dù là Ngài có quyền, nhưng mà Ngài đổ lòng ra, Ngài khích lệ cho chúng ta. Mỗi ngày tìm ẩn náu nơi Ngài. Sáng nay mình có nghe Chúa như nói là ta yêu con, ta không muốn con trôi dạt, ta muốn con tiến tới với ta con đường đức tin, ta muốn ở đâu con ngồi đó. Có ai như Đức Chúa Trời của chúng ta? Ngài khích lệ chúng ta, Ngài không cầm roi, Ngài khích lệ chúng ta dâng hiến bằng cái lời hứa là sẽ mở cửa trên trời mà đổ xuống. Ngài muốn chúng ta phục vụ bằng cái cách nào? Bằng cách Ngài quỳ xuống, Ngài ngồi xuống rửa chân môn đồ, và để cho chúng ta tìm sự an ủi lớn mạnh, thì Ngài cam kết với chúng ta rằng Ngài thấy chúng ta an toàn trong nước Ngài. Thế thì tại sao hôm nay tôi không có đứng lên với sự an ủi lớn? Tại sao hôm nay chúng tôi không có đứng lên ra về với một niềm vui thiên đàng khi đã neo hồn mình, linh hồn mình vững vàng vào trong, bền chặt vào trong nơi chí thánh, vào nơi thiên đàng, vào lời cái lời cam kết từ bản chất không thể thay lay chuyển trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Tôi phải đứng lên với một niềm vui thiên đàng vì Chúa đã hứa rằng, và Chúa sẽ giữ rằng, và Chúa đã cam kết rằng Chúa thấy tôi trong thiên đàng. Đây là điều linh hồn tôi phải bám vào. Tôi cầu xin Chúa giúp chúng ta nối kết với Chúa bằng sự thờ phượng, bằng cầu nguyện, bằng tương giao với Chúa, học lời của Ngài, gần gũi với anh chị em trong đức tin. Đây là tập hợp của những người có đức tin gọi là hội thánh. Chúng ta cùng với nhau, chúng ta giúp nhau neo theo Chúa về phía thiên đàng, để chúng ta không có trôi dạt khỏi cái hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Và cuối cùng, neo theo Chúa trong tin cậy, nhịn nhục và đợi chờ. Abraham đã nhịn nhục đợi chờ như vậy rồi mới được điều mình đã hứa, câu 15. Ở trong Công Vụ Sứ Đồ đoạn 27 có ghi lại một câu chuyện đáng nói. Câu chuyện ghi lại về hành trình của Phao-lô khi ông bị giải về Roma ở trên cái con tàu 276 người suốt 14 ngày tuyệt vọng giữa cơn giông bão. Sau khi con tàu đó, tất cả những người trên tàu lấy tất cả mọi cái sự khôn ngoan, tất cả hiểu biết của mình chống chọi với con tàu, họ quăng mọi thứ, cái gì cũng quăng hết. Nhưng mà cuối cùng thì họ không còn sự trông cậy nữa. Và rồi cuối cùng thì Kinh Thánh ghi là họ để mặc con tàu nó trôi. Nhưng mà Phao-lô thì tin chắc vào lời hứa mà thiên sứ đến nói với ông rằng mọi người sẽ được cứu. Và ông tin chắc, ông bám lấy cái điều đó. Từ cái chỗ ông neo vào trong cái hy vọng đó thì ông nói rằng bây giờ mọi người phải ăn đi, ăn đi. Rồi con tàu cứ tiếp tục trôi dạt trong đêm tối, cho đến khi đó thì họ nghe tiếng rầm 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 của sóng đánh vào bờ đó, họ biết là đã gần bờ rồi. Nhưng mà nếu mà con tàu mà đi vô trong bờ đó thì sẽ đụng gì? Đụng đá. Cho nên họ làm gì? Họ thả bốn cái neo xuống, thả bốn neo xuống giữ cho con tàu đứng tại chỗ trong đêm đó, giữ đó để giờ làm gì? Chờ sáng. Nhưng mà ngặt cái đêm đó, một số người họ nói mình phải làm gì? Họ định là gì? Họ sẽ cắt mấy cái xuồng nhỏ đó, họ cắt đó, họ và họ tính là họ sẽ chèo cái xuồng đó vào trong bờ. Giữa cái lúc mà cần phải tin cậy và kiên nhẫn chờ đợi thì họ định bỏ tàu, họ định là hạ cái thuyền tam bản để chèo vào. Nhưng mà Phao-lô nói sao? No. Là vì sao? Đó là cái con đường chết, đừng nhảy khỏi nơi đã neo, đừng nhảy khỏi nơi đã neo. Lời hứa tối thượng của Chúa thì không thể phá vỡ. Tuy nhiên tất cả phải giữ mình trong nơi mình đã neo chờ đợi và rồi đời được cứu. Chúa biết mình yếu đuối, mình lung lạc, cho nên Chúa mới đời Chúa thề để chúng ta biết ý định của Ngài là chắc chắn và không thay đổi. Đừng có thất vọng. Buổi sáng hôm nay nếu chúng ta đến đây mà chúng ta đang thất vọng về cái gì, sự yếu đuối hay là về cái gì của mình đó, thì đừng thất vọng, đừng nhảy khỏi tàu, đừng cắt sự trông cậy, neo lại với Chúa, neo lại với Chúa. Năm 2020 là năm mà chúng ta kinh nghiệm nhiều sóng gió và chúng ta đã biết rằng không có gì bảo đảm trong thế giới này. Lời Chúa mở cho chúng ta nhìn vào tấm lòng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài muốn chúng ta đi theo Ngài bằng một sự yên ủi lớn mạnh. Và vì vậy cho nên Chúa cam kết với chúng ta. Và khi nhận biết Chúa đã cam kết với chúng ta, với mình Ngài, là Ngài sẽ cam kết thấy chúng ta trong nước của Ngài an toàn, ẩn náu trong Chúa mỗi ngày. Hãy giữ điều trông cậy này như cái neo của linh hồn vững vàng, bền chặt, thấu vào phía trong màn, thấu vào nơi chí thánh ở trên trời, nơi Chúa Giê-xu đã đi trước mà sẽ đem chúng ta đi theo Ngài. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài.